Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Cộng đồng người Việt chúng ta là một tập hợp của những người rời bỏ quê hương đi tị nạn cộng sản từ sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ đó đến nay, tình trạng xâm phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng. Người dân vẫn không có được những quyền tự do tối thiểu của con người. Đó là lý do tại sao mà cho đến nay người Việt vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi bằng mọi phương cách. Chúng ta cũng được biết là vào ngày 20 tháng 3 năm 2015, chiếc tàu mang số BTH99310TS trên đường đến Úc đã bị chặn lại trong vùng biển Timor. Những người trên chiếc tàu đó đã bị thanh lọc ngay trên biển và bị trả về Việt Nam với lý do không hội đủ điều kiện để xin tị nạn chính trị. Đó là chiếc tàu của gia đình ba chị Trần Thị Loan, Trần Thị Lụa và Nguyễn Thị Phúc. Ngày 19 tháng 4 năm 2015, cả ba gia đình này được trao trả về Việt Nam với lời hứa của chính phủ Úc và Việt Nam là sẽ không bị truy tố nếu họ chấp nhận hồi hương. Nhưng khi về đến Việt Nam, tất cả những người trụ cột trong ba gia đình đều đã bị bắt giam và truy tố. Tất cả đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, người lớn thì không tìm được việc làm, các em nhỏ đi học bị thóa mạ là con của những người phản quốc. Nhận thấy cuộc sống quá bế tắc, không có tương lai trên đất nước của ông cha mình, cả ba gia đình đã quyết chí vượt biển thêm một lần nữa để tìm sự sống trong cái chết. Ngày 4 Tết năm Đinh Dậu 2017, trong khi mọi người sum họp quanh mâm cơm gia đình, thì ngoài biển khơi lại có một chiếc thuyền con đã chở người vượt biên đi tìm tự do lần thứ hai sau chuyến đầu tiên bị chính phủ Úc trả về quê quán. Bà Shira, một thiện nguyện viên người Úc, người đã theo dõi, giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần cho ba gia đình này từ những ngày mới đặt chân lên đất nước Nam Dương vào đầu tháng 2 năm 2017, đã cho chúng ta biết ước vọng của các gia đình này là muốn được định cư tại nước Úc. Sau khi xem xét và bàn thảo về hoàn cảnh vượt biên của các gia đình nêu trên, xét qua đề nghị của bà Shira và khả năng của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Queensland, Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Queensland đồng ý đứng ra bảo lãnh, bảo trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phúc gồm 4 người. Chị Nguyễn Thị Phúc sinh ngày 1 tháng 1 năm 1976 cùng 3 người con là Trần Ngọc Tuấn, Trần Thị Kiều Trinh và Trần Nguyễn Hoa Nhiên.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì hiện tại Kim Phụng đã kết nối được với ông Phạm Văn Hợp là điều hợp viên của chương trình bảo trợ tị nạn. Nhân đây thì Kim Phụng cũng sẽ có một vài câu hỏi liên quan tới việc thành lập cái quỹ bảo trợ cho người tị nạn của cộng đồng người Việt tại Queensland. Dạ, Kim Phụng xin được chào ông Phạm Văn Hợp ạ.
Tôi xin chào chị Kim Phụng và đài SBS cũng như chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ thưa ông, câu hỏi đầu tiên thì Kim Phụng được biết là cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Queensland đã đứng ra thành lập một ủy ban để bảo trợ cho người Việt tị nạn, nhất là những người đã liều mình đi tìm nhân quyền cho bản thân và cho gia đình. Ông có thể chia sẻ là vì sao, nguyên nhân nào lại quyết định thành lập cái ủy ban như vậy ạ?
Sở dĩ thì chúng tôi muốn thành lập lên một cái ủy ban này là thứ nhất là vấn đề đó là chúng ta cùng là người Việt. Và thứ hai là chúng ta cùng là cái quá khứ của chúng ta là cũng là người Việt tị nạn đi thuyền vượt biên qua đây. Và cái điều thứ ba nữa là vấn đề khi những người này đã đến đảo thì ba gia đình họ đã được bà Shira là một người Úc, không có một cái gì sự gì liên hệ với họ hết. Nhưng bà Shira đã đứng ra bảo trợ và lo lắng từ chỗ ăn chỗ ngủ. Và sau đó thì bà ấy kêu gọi là cộng đồng và các tổ chức Việt Nam đứng ra bảo trợ. Thì tôi nghĩ là vấn đề nếu mà đặc trường mà một người không có liên hệ gì mà với dân tộc Việt Nam mà người ta còn đứng ra giúp đỡ như vậy thì huống chi là mình cũng là người Việt cùng máu đỏ da vàng mà tại sao mình không đứng ra để giúp đỡ cho họ.
Vậy thì cái việc mà đứng ra bảo trợ cho gia đình của bà Nguyễn Thị Phúc là trong đó gồm có 4 người, một người lớn và 3 trẻ em đúng không ạ? Vậy thì cái cách thức cũng như là cái việc bảo lãnh này nó có những cái khó khăn hoặc là những cái thủ tục như thế nào ạ?
Như là tất cả chúng ta cũng đều biết là vấn đề trên thế giới bây giờ vấn đề mà bảo trợ người tị nạn bây giờ rất khó khăn. Bây giờ trên thế giới là coi như là có cả hàng triệu người đang chờ để đi định cư, nhưng chỉ có khoảng độ cỡ trên gần 100.000 người thì được các quốc gia nhận hứa nhận mà không biết đến bao giờ mới bốc đi. Do đó cho nên những gia đình này thì nằm tại đảo thì cũng không biết đến bao giờ họ mới được đi. Thì nói chung là tất cả tình hình thế giới như vậy đó thì khó khăn, rất khó khăn. Mà bây giờ chúng ta thấy là họ chỉ có 18 người thôi. 18 người nhưng mà có điều là bây giờ chính vì vấn đề cạn tình cảm, bây giờ các quốc gia đã khô cạn cái tình cảm cho nên bây giờ là họ sẽ không nhận. Mà đã không nhận thì bây giờ có cách nào khác. Thì bây giờ chính phủ người ta có một cái chương trình để cho các tổ chức cộng đồng này nọ, các hội đoàn đứng ra bảo trợ. Nhưng mà cái khó khăn cho vấn đề bảo trợ này á, là họ bán cái tất cả lại cho chúng ta. Tất nhiên chúng ta phải lo từ A đến Z cho những gia đình này. Chính vì thế cho nên chúng tôi là coi như một cái tiểu bang, một dân số nó còn nhỏ. Cho nên đâm ra chúng tôi cũng chỉ dám nhận bảo lãnh cho một gia đình nhỏ. Tất nhiên chỉ có một mẹ và 3 đứa con thôi.
Dạ, vậy thì như là ông có chia sẻ cái việc mà bây giờ mình thành lập một cái tổ chức để mình đứng ra mình bảo lãnh cho những người tị nạn từ quê hương Việt Nam sang thì nó sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn, và bên cạnh đó là về cái mặt chi phí nó cũng tốn kém rất là nhiều. Mình có những cái dự định hoặc là những cái việc làm như thế nào trong tương lai để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn về mặt tài chính cũng như là về mặt thủ tục hành chính này ạ?
Dạ thưa, cái vấn đề thứ nhất là vấn đề bây giờ khi muốn bảo trợ là chúng ta phải có tiền. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải đăng ký với Bộ Di trú, và Bộ Di trú họ chấp thuận cái tổ chức của chúng ta thì chúng ta mới đứng ra bảo trợ được. Thì đó, cho nên cái vấn đề vậy, cho nên chúng ta phải thành lập nên cái ủy ban, và cái ủy ban này sẽ đăng ký với Bộ Di trú để mà chính thức được Bộ Di trú chấp thuận cho đứng ra bảo trợ. Rồi cái bước kế tiếp nữa thì chúng tôi là cần một số tiền. Bây giờ nguyên một cái tiền mà nạp đơn để xin Bộ Di trú cứu xét thì cái người mà chủ hộ đó là nguyên cái tiền nộp đơn thôi cũng đã 16.000 mấy trăm đồng rồi. Rồi cứ mỗi một thành viên đi theo á, chủ hộ đó là coi như 2.700 đồng. Tất nhiên là nguyên bộ rãnh một gia đình 3 đứa con và một người mẹ ở đây á, thì nguyên tiền đơn không thôi thì chúng tôi cũng dự trù là khoảng độ 26.000. Sau đó khi họ đến tại Úc thì coi như là cộng đồng chúng tôi là phải lo cho họ từ miếng ăn cho đến chỗ ngủ. Tất nhiên là tiền mướn nhà, tiền như là ăn hàng ngày, tiền chi phí các thứ lặt vặt hàng ngày và tất cả mọi cái vấn đề giúp đỡ để cho người ta chống ổn định cuộc sống. Thì đó là một cái điều rất khó khăn. Chính vì vậy cho nên chúng tôi muốn gửi cái lá thư này ra để kêu gọi tất cả những đoàn thể cũng như là tôn giáo trên toàn nước Úc có thể góp tay tiếp sức với chúng tôi để mà cùng như là giúp cho những gia đình này. Nếu đặc biệt mà chương trình thành công, mỹ mãn, vượt mức thì chúng tôi có thể đứng ra bảo trợ tiếp cho những gia đình kia. Còn nếu không thì chúng tôi chỉ lo cho gia đình này rồi để cho. Còn hai gia đình kia thì các cộng đồng khác hoặc là các quốc gia khác. Và nghe nói là coi bên Canada họ cũng muốn đứng ra bảo trợ hai gia đình còn lại. Thì cái điều đó thì chúng tôi mới nghe về thôi chứ chưa có gì chắc chắn. Thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái buổi gây quỹ và kêu gọi đóng góp này nọ, hay những thiện nguyện, tức những mạnh quân, những tổ chức nào đó, thì hay cá nhân có lòng hảo tâm này nọ thì xin gửi về cho chúng tôi.
Dạ, một thắc mắc mà Kim Phụng muốn được hỏi trong cái buổi phỏng vấn này là vì sao mà cộng đồng người Việt tại Queensland lại quyết định chọn ra gia đình của bà Phúc để đứng ra mà mình bảo trợ gia đình này mà không phải là hai gia đình kia? Có cái lý do đặc biệt hay không thưa ông?
Cái lý do đó là chính bà Sira, là bà Mạnh Thường Quân, người Úc, chính bà ấy là đề nghị cho cộng đồng chúng tôi đứng ra bảo trợ cho gia đình chị Phúc này. Đó là một. Cái thứ hai nữa cũng nhắm vào cái khả năng là cái cộng đồng Queensland còn nhỏ hơn các tiểu bang khác, cho nên chúng tôi cũng không dám để mà đứng ra bảo lãnh những gia đình mà số lượng nhân khẩu quá lớn. Thì có thể là bà Sheila bà ấy có một cái chương trình nào đó mà có thể là bà can thiệp, bà ấy nhờ bên Canada hoặc là có thể nhờ bên Sydney hoặc là Melbourne đứng ra bảo trợ những gia đình còn lại. Không chừng cái điều đó thì tôi nghĩ là có lý như vậy.
Vậy thì tính tới thời điểm này, cái chương trình bảo trợ của mình đã thực hiện được tới đâu rồi ạ? Ủy ban bảo trợ mình đã đăng ký xong hay chưa? Và những cái việc mà tổ chức quyên góp, đóng góp thì nó đã được trong cái tiến độ như thế nào rồi ạ?
Tiến trình đó thì bây giờ chúng tôi mới là cái gửi đi một cái tâm thư để mà kêu gọi và đánh động coi như là tình cảm của mỗi người. Còn cái sau này thì có lẽ là chúng tôi bây giờ đang vận động thành lập một cái ủy ban, tại vì vấn đề bây giờ nó cũng thời gian rồi cũng có nhiều cái sự kiện, và đồng thời cái tiếp đây là Noel và Tết Tây cũng sắp sửa đến, cho nên có vẻ cập rập, cho nên tôi nghĩ rằng có lẽ là trong tháng Giêng thì chúng tôi sẽ thành lập xong cái ủy ban và đồng thời là đăng ký với chính quyền Úc. Và khi mà đăng ký xong rồi thì coi như là chúng tôi sẽ tiến hành các cái vấn đề vận động tài chính.
Như vậy là có rất là nhiều những cái công việc mà chúng ta cần phải sắp xếp và chuẩn bị khi mà muốn bảo trợ cho một cái gia đình đến Úc để định cư. Vậy thì cái quá trình cũng như là cái thời gian mà mọi người cần phải suy nghĩ, trăn trở cho đến lúc mà mình đưa ra quyết định là bao lâu ạ?
Từ cái lúc mà khi mà bà Sura đề nghị cái vấn đề mà bảo trợ như vậy đó, và sau khi mà ban điều họp với ban chấp hành của cộng đồng Queensland thì tôi nghĩ rằng cũng kéo dài đến hơn hai tháng này, tại vì mình muốn sớm cũng không được, tại vì nó có nhiều cái yếu tố mà bây giờ mình cần phải vấn đề lường định. Và sau khi mà cái này quan trọng nhất là vấn đề là cả ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Queensland đã quyết định, chứ còn bây giờ cá nhân tôi thì tôi có quyết định tôi cũng không làm nổi. Nên như vậy cho nên phải có cái sự đồng ý của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Queensland, cho nên khi mà muốn họ đồng ý thì mình phải thuyết phục, phải trình bày dữ kiện tất cả mọi thứ, thì lúc đó người ta mà ban chấp hành cộng đồng mới chấp thuận. Khi mà chấp thuận như vậy thì chính bác sĩ Cường đã ký trong cái thư gửi đi phổ biến như chị thấy đó.
Cá nhân của ông cảm thấy việc thành lập một cái ủy ban để bảo trợ cho những người tị nạn nó mang ý nghĩa như thế nào thưa ông?
Thứ nhất là mình là cùng nguồn gốc người Việt, cùng máu đỏ da vàng và cùng con cháu Hùng Vương. Thì bây giờ khi mà mình đã bỏ nước ra đi, năm 75 đã bỏ nước ra đi qua đây định cư mấy chục năm rồi, thì bây giờ người đồng hương của mình cũng vượt biên. Mà cái tệ hại nhất là vấn đề đó là không phải vượt biên có một lần, mà họ đã vượt biên lần một lần và bị chính phủ Úc trả về Việt Nam. Và họ hứa là vấn đề khi về trả về Việt Nam đó là không bị trả thù, không bị như là trả đạp gì hết. Nhưng rốt cuộc khi về tới nơi là họ bị còng tay đưa vô trại giam, rồi sau đó kêu án tù. Những người mà coi như là còn ở ngoài thì kêu án tù 27 tháng trời, nhưng tại vì coi có con nhỏ cho nên họ tạm hoãn. Cho về coi con cái, và đồng thời ông chồng, hai ông chồng đó vậy cũng nằm trong tù nữa. Cho nên khi mà về chăm sóc như vậy đó thì chính quyền địa phương họ hành họ khó dễ, họ làm đủ mọi thứ và bêu xấu gia đình, cho nên họ chịu không được nữa, họ đành phải bỏ nước ra đi lần thứ hai. Mà bây giờ khi mà đến được nơi gọi là xứ sở tự do mà bây giờ không ai nhận họ, để họ bơ vơ như vậy thì mình có nỡ lòng nào. Tôi đọc tôi thấy xúc động, rất xúc động. Và tôi mong muốn là phải làm được một cái gì đó cho họ.
Lúc nãy ông có chia sẻ là chỉ tính sơ sơ cái tiền mà nộp tiền phí để cho bộ di trú có thể xét được những cái lá đơn mà mình nộp thôi thì nó đã tầm khoảng 26-27 ngàn rồi. Mà bên cạnh đó rồi. Thì còn những cái chi phí khác như là sinh hoạt, rồi phải lo ăn uống, rồi ngay cả những cái việc học của các em nhỏ nữa. Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta kêu gọi mọi người đóng góp tài chánh, tiền bạc để có thể giúp đỡ trong những cái hoạt động này, thì những cái mặt về đời sống tinh thần chúng ta có những dự định gì chưa để sắp xếp cuộc sống cho họ chưa ạ?
Khi mà cái thành lập một cái ủy ban đó thì chúng tôi có những cái ban lo từng sự việc một. Ví dụ như vấn đề bây giờ đó, cái ban đó chuyên lo về vấn đề mà chuyên chở đi học hay là đi chợ, đi búa hay là đi đâu đó. Rồi có những cái ban chuyên về vấn đề mà coi như là lo về vấn đề ăn uống này nọ hay gì đó. Hoặc là rồi cái ban mà chuyên đi lo kiếm việc làm, part-time làm cho họ. Thì tất cả nó đều có những cái ban ngành như vậy. Nhưng mà nó có cái khó khăn là có khó khăn bước đầu thôi. Tôi tin rằng khi họ bước chân đến Úc này, đến Queensland này, thì tôi nghĩ rằng rất nhiều gia đình khác họ sẽ hỗ trợ. Tất nhiên là có thể là họ bớt tiền nhà, 50% chẳng hạn, hay là có thể là họ cho ở free một thời gian, sẽ ủng hộ thực phẩm cho gia đình này chẳng hạn. Thì cái điều đó tôi không lo lắm, nhưng tôi chỉ lo là cái tiền lúc đầu, cái tiền mà nạp đơn, tiền khám sức khỏe, tiền vé máy bay, các thứ đó, cái đó những cái điều quan tâm nhất trước mắt. Còn vấn đề tinh thần thì cái vấn đề khi mà qua đây thì ban chấp hành cộng đồng chắc chắn sẽ phải lo cho họ, giúp đỡ cho họ về ổn định, chống ổn định cuộc sống. Rồi còn về vấn đề về mặt tôn giáo, tôi nghĩ rằng là đa số là họ hình như là công giáo thì phải. Chúng tôi sẽ liên hệ với các nhà thờ hoặc các cái tổ chức về tôn giáo để giúp đỡ cho họ, để họ có thể như là được chăm sóc về mặt tinh thần chu đáo hơn.
Hy vọng rằng với những cái dự tính và những cái tấm lòng của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Queensland thì công việc này nó sẽ được tiến triển và thành công một cách tốt đẹp, để chúng ta có thể hoàn thành được một cái việc làm phải nói là hết sức ý nghĩa, đặc biệt là dành cho những người mà cùng chung dòng máu của người Việt của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Chúng tôi cũng hy vọng như vậy, tại vì tôi nghĩ rằng dù sao nữa chúng ta cùng là con hồng cháu lạc, và coi như cùng đồng hương, và chúng ta cũng đã có trải qua quá trình nằm tại đảo để chờ thanh lọc, thì chúng ta đều đã trải qua và chúng ta cảm thông được những cái sự khó khăn, những đau khổ, những cái hoài vọng của những người đang nằm tại đảo bây giờ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông rất nhiều ạ. Quý thính giả thân mến, ông bà của chúng ta đã dạy dẫu xây chín đợt phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Ca dao tục ngữ Việt Nam cũng đã có câu là lá lành đùm lá rách. Và với tâm tình của những người vượt biển tìm tự do đi trước, giúp người đi sau, hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ thông cảm và chia sẻ nỗi niềm mong đợi, sự hy vọng được định cư tại một quốc gia thứ ba, cũng như sự lo lắng cho tương lai của con em chúng ta. Chương trình Hạt giống yêu thương ngày hôm nay hy vọng sẽ là một nhịp cầu nối để mang tấm lòng của tất cả quý vị đồng hương đến với những người đang thật sự cần sự giúp đỡ, để họ có thể bắt đầu cuộc sống mới trên đất nước Úc tự do. Kim Phụng cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam